Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 24 tháng 9 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Việt Nam ra dự thảo chặn mua nhà lấy quốc tịch ở nước ngoài, dân nói không khả thi. Hội thảo quốc tế vận động cho nhân quyền Việt Nam tại Đan Mạch. Thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny ra viện ở Đức. Và người dân Mỹ tới viếng cố thẩm phán tòa án tối cao Ruth Bader Ginsburg. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đang có kế hoạch ngăn chặn tình trạng người dân tìm cách mua nhà ở nước ngoài nhằm mục đích định cư, bằng cách bổ sung quy định mới trong dự thảo nghị định về đầu tư ra nước ngoài. Tuy nhiên, phương án này bị cho là không khả thi và giật gấu vá vai, theo ý kiến một số người nhận xét với VOA. Dự thảo nghị định về đầu tư ra nước ngoài vừa được Bộ Kế hoạch Đầu tư đưa ra hôm 22 tháng 9 và đang được tiến hành lấy ý kiến tại Việt Nam. Bên cạnh việc bổ sung các quy định về thủ tục, vốn, hình thức đầu tư đối với các tổ chức doanh nghiệp, dự thảo mới có thêm quy định đáng chú ý về việc hạn chế rủi ro lách luật trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản của cá nhân ở nước ngoài. Trong tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch Đầu tư nói, việc quy định điều kiện nhà đầu tư phải là pháp nhân sẽ giúp công tác quản lý nhà nước thuận lợi và chặt chẽ hơn, tránh tình trạng cá nhân đầu tư bất động sản để định cư ở nước ngoài mà không nhằm mục tiêu đầu tư kinh doanh. Tình trạng người dân Việt Nam đổ xô đi mua quốc tịch bằng cách mua nhà ở hay đầu tư kinh doanh giả ở nước ngoài đang ngày càng trở nên phổ biến, trong đó có nhiều quan chức bị phanh phui trong các vụ bê bối gần đây. Mới tháng trước, một đại biểu Quốc hội Việt Nam, ông Phạm Phú Quốc, bị phanh phui trên báo chí về việc có hai quốc tịch Việt Nam và Síp, khiến ông này phải gửi đơn xin thôi làm đại biểu Quốc hội và thôi chức tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghiệp Tân Thuận. Trước đó, một số quan chức khác cũng gặp rắc rối tương tự do các cáo buộc mua quốc tịch như đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hương, doanh nhân đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân, v.v. Từ Việt Nam, nhà báo độc lập Võ Văn Tạo nói với VOA rằng ông ủng hộ việc ra quy định nhằm hạn chế cá nhân mua bất động sản ở nước ngoài, nhưng chỉ nên áp dụng đối với các quan chức nhà nước, chứ không phải trên đại chúng.
Nếu chỉ có các cái doanh nghiệp mà được nhà nước cho phép ấy, để mà mua các cái trụ sở để sản xuất kinh doanh ấy, thì nó vẫn còn hạn chế quyền của người dân. Tôi cho rằng là nên chỉ áp dụng cái chuyện kiểm soát gắt gao đó đối với quan chức nhà nước thôi, chứ còn đối với người dân thì theo luật dân sự thì cái chuyện mà tài sản người ta là cái chuyện hoàn toàn riêng tư của người ta, nhà nước không thể dúng vào được.
Trong khi đó, nữ doanh nhân Việt Nam Lê Hoài Anh nói với VOA rằng quy định hạn chế trong dự thảo luật là một kế hoạch không hiệu quả và không khả thi khi người dân có quyền sử dụng tài sản hợp pháp để phục vụ cho các nhu cầu cá nhân, trong đó có y tế, giáo dục và nơi ăn chốn ở. Bà nói,
không có một cái nước nào trên thế giới chỉ có những cái độc tài toàn trị mới có thể làm được cái điều đó. Chứ còn người dân người ta, nếu mà thu nhập của người ta hợp pháp thì thu nhập mà sau thuế thì người ta có quyền người ta đi mua nhà, mua quốc tịch chứ đó. Làm sao lại cấm được?
Cũng như nhà báo Võ Văn Tạo, bà Lê Hoài Anh cho rằng việc thay đổi luật chỉ nên áp dụng đối với những người làm cho nhà nước mà thôi. Hạn chế tình trạng chảy máu nhân tài, chảy máu ngoại tệ đang là một vấn đề rất lớn, được đặt ra trong nhiều năm nay tại Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng, để đi đến gốc rễ vấn đề, nhà nước cần phải xem xét giải quyết tận căn rất nhiều nguyên nhân. Nhà báo Võ Văn Tạo phân tích.
Nguyên nhân để người ta đi ấy, có rất nhiều. Luật pháp không nghiêm túc, an sinh xã hội không đảm bảo, giáo dục y tế kém cỏi, mà cuộc sống bầu không khí nó ô nhiễm, rồi cái quyền tự do dân chủ không được phát biểu những cái gì mà mình suy nghĩ, mình cảm thấy nó đúng. Nhưng mà phát biểu ra là có thể bị đi tù. Thì có nhiều thứ nguyên nhân để cho người dân không hài lòng về cái cuộc sống ở trong nước và đã tìm cách đi ra nước ngoài.
Tương tự, doanh nhân Lê Hoài Anh nêu ra 3 vấn đề căn bản mà Việt Nam cần làm để giữ chân người dân ở trong nước.
theo chị quan trọng nhất là cải thiện cái hệ thống giáo dục. Bởi vì đa số người Việt Nam, tất cả những bạn bè của chị và bản thân chị đi cũng là vì không muốn con cái học ở cái hệ thống giáo dục này. Bằng cấp không được bất cứ một đất nước nào không nhận cả. Quan trọng thứ hai là phải cải cách cái vấn đề mà thể chế, phải tạo điều kiện kinh doanh làm sao mà công bằng, hợp lý, và đồng thời nữa là để chấm dứt ngay cái vấn đề mà sở hữu đất đai là không phải là của toàn dân nhưng mà lại là do nhà nước quản lý. Cái điều thứ ba quan trọng nữa là y tế.
Cả doanh nhân Lê Hoài Anh lẫn nhà báo Võ Văn Tạo đều cho rằng việc bỏ nước ra đi là chuyện bất đắc dĩ đối với nhiều người dân. Giữa bối cảnh cuộc sống tại Việt Nam hiện đã không còn quá khó khăn như trong thời kỳ bao cấp. Nhà báo Võ Văn Tạo nói.
Mà ra đi cũng mang nhiều tâm tư, nhưng mà tôi thấy hầu hết là đều họ nghĩ đến tương lai con cháu. Tức là họ cảm thấy trước mắt là một cái tương lai rất là tối tăm ở Việt Nam, không biết bao giờ mà sáng sủa lên được. Đó là điều rất đau xót.
Bản thân bà Lê Hoài Anh cho biết, ngoài nguyên nhân giáo dục cho con cái, sức khỏe là lý do tiếp theo khiến bà quyết định định cư ở nước ngoài. Dù phần lớn thời gian bà vẫn sống tại Việt Nam để làm công việc kinh doanh. Bà chia sẻ thêm.
Chị là người không thích sống ở nước khác bởi vì là ở đây chỉ còn có mẹ, có gia đình. Nhưng tại sao chị phải đi? Thứ nhất là con chị. Thứ hai là sức khỏe của chị. Bởi vì là cái điều này là điều rất quan trọng vì bệnh viện của mình thì bản thân bố chị đã chết. Mặc dù có tiền nhưng mà chết vì một cái sự vô trách nhiệm của cái bệnh viện và của một cái bác sĩ.
Dự thảo luật mới của Việt Nam cũng bổ sung quy định về các trường hợp cá nhân không được đầu tư ra nước ngoài, trong đó bao gồm các cán bộ, công chức, viên chức, các sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, các cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước, người bị truy cứu trách nhiệm hình sự, v.v. Một thống kê ở Mỹ năm 2017 cho biết, Việt Nam tiếp tục nằm trong top 10 các nước có công dân mua bất động sản nhiều nhất tại Hoa Kỳ, trong năm thứ 5 liên tiếp kể từ năm 2013. Theo báo cáo này, trong thời gian từ tháng 4 năm 2016 cho đến tháng 3 năm 2017, người Việt đã chi ra trên 3 tỷ đô la, tức là gần 70.000 tỷ đồng Việt Nam, để mua nhà tại Mỹ, đứng thứ 6 trong số các quốc gia có nhiều người mua nhà nhất tại Mỹ.
Việt Nam nhắm mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5% trong năm tới. Trong một dấu hiệu cho thấy là chính quyền Việt Nam tin tưởng là nền kinh tế đã bắt đầu thoát khỏi tình trạng trì trệ hiện nay và đang đi theo đúng hướng để trở lại xu hướng tăng trưởng trong thời kỳ trước COVID. Theo tạp chí kinh doanh Forbes, chính phủ Việt Nam dự kiến kinh tế sẽ hồi phục và phát triển trở lại trong năm tới. Theo truyền thông trong nước, Việt Nam coi hồi phục kinh tế là mục tiêu hàng đầu sau khi thành công trong nỗ lực kiểm soát dịch COVID-19 lần thứ nhì, khi dịch COVID-19 tái bùng phát ở Đà Nẵng. Với 97 triệu dân, Việt Nam đã thành công đáng kể trong nỗ lực kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19, duy trì số ca nhiễm ở mức 1.068 ca, cho phép dân chúng đi làm trở lại, du lịch trong nước và tiếp cận các dịch vụ cơ bản sau một thời gian phong tỏa vào tháng 4 năm nay. Theo Forbes, Việt Nam cũng được hưởng lợi nhờ đã thành công xưởng của thế giới, giữa lúc quốc tế đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung và nhiều công ty quốc tế đã rời nhà máy, hãng xưởng ra khỏi Trung Quốc. Mặc dù Việt Nam cũng bị tác động bởi mức cầu thấp do lệnh phong tỏa tại nhiều nước nhập khẩu hàng hóa sản xuất ở Việt Nam, chẳng hạn như Hoa Kỳ. Nền kinh tế Việt Nam đã phát triển liên tục từ năm 2012, duy trì đà tăng trưởng ở mức 6% hoặc cao hơn mỗi năm. Phần lớn là nhờ vào sức mạnh của khu vực sản xuất, kèm theo sức mua ngày càng tăng của giới tiêu thụ ở trong nước, đạt khoảng 260 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm 2019. Việt Nam đã chỉ thị cho các cơ quan bộ ngành phải dồn nỗ lực thu hút thêm vốn nước ngoài, tăng xuất khẩu và kích thích tiêu dùng ở trong nước. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế 1,8%, số liệu thấp nhất trong một thập niên. Tỷ lệ tăng trưởng của cả năm nay được dự báo ở mức từ 2 tới 2,5%. Một chuyên gia của công ty tư vấn doanh nghiệp Mazars, ông Jack Nguyễn, dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2021 sẽ đạt gần 3%. Ông Nguyễn tỏ ra lạc quan về các hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với EU sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Liên hiệp châu Âu có hiệu lực vào tháng 7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam tháng này cảnh báo tiến trình hồi phục sau đại dịch có thể kéo dài tới 4 năm, và bộ này giảm dự báo tăng trưởng kinh tế cho năm 2020 và 2021 từ mức 7% đã đưa ra trước đó. Trước đại dịch, Việt Nam đạt mức tăng trưởng kinh tế 7,02% và thuộc nhóm các quốc gia tăng trưởng cao hàng đầu thế giới. Hiện nay, dù tăng trưởng chỉ ở mức 1,8%, Việt Nam vẫn là nước duy nhất trong khối ASEAN có mức tăng trưởng cộng, bất chấp tác động tiêu cực từ dịch COVID-19. Tập đoàn sản xuất khẩu trang PSD của Việt Nam hôm 22 tháng 9 đã trao cho Đại sứ quán Israel ở Việt Nam 100.000 khẩu trang y tế để giúp dân chúng Israel ứng phó với dịch COVID-19. Đài VOV và tờ Jerusalem Post đưa tin. Hiện Israel đang trải qua một đợt phong tỏa kéo dài 3 tuần lễ, bắt đầu từ ngày 18 tháng 9, vì các ca lây nhiễm virus COVID-19 đã tăng đột biến ở trong nước. VOV dẫn lời Đại sứ Israel, ông Nadav Eshkar, bày tỏ sự cảm kích sâu sắc của ông đối với Việt Nam, nói rằng ông đánh giá cao các nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam. Báo Jerusalem Post dẫn lời Đại sứ Eshkar phát biểu tại buổi lễ trao tặng khẩu trang ở Hà Nội, nói rằng món quà này thể hiện tình đoàn kết và các nỗ lực chung của hai nước trong những thời điểm khó khăn hiện nay. Đồng thời, đó cũng là chứng tích của tình hữu nghị Việt Nam và Israel. Ông ngỏ lời cảm ơn nhân dân Việt Nam và công ty PSD và cho biết số khẩu trang do Việt Nam trao tặng sẽ được giao lại cho các tình nguyện viên của tổ chức Zaka ở Israel. Sau đó, Đại sứ SK đã đại diện cho Bộ Ngoại giao Israel trao cho các đối tác Việt Nam bằng cảm tạ. Từ vài năm nay, Việt Nam và Israel đã tham gia các hoạt động hợp tác y tế, đặc biệt là các khóa đào tạo sơ cứu tim mạch do các chuyên gia Israel thực hiện tại 8 tỉnh của Việt Nam vào cuối năm 2019. Gần đây, Việt Nam báo cáo không có một ca nhiễm mới nào xảy ra trong 20 ngày qua, và như vậy coi như đã kiểm soát được đợt bùng phát virus dịch COVID-19 lần thứ hai. Từ khi dịch COVID-19 bộc phát lần đầu tiên, Việt Nam đã trở thành một nước sản xuất khẩu trang y tế quan trọng. Cho tới nay, Việt Nam đã trao tặng khẩu trang y tế cho rất nhiều nước, từ Nhật Bản cho tới các nước châu Âu và cả Hoa Kỳ.
Ân xá quốc tế cùng các tổ chức phi chính phủ và các hội đoàn gốc Việt vừa tổ chức một cuộc hội thảo về tình hình nhân quyền Việt Nam, đồng thời vận động chính giới Đan Mạch tạo thêm nhiều áp lực để Hà Nội đảm bảo quyền của người lao động trong việc thực thi Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA. Từ thủ đô Copenhagen, bà Helena Hương Nguyễn, đại diện cho nhóm hỗ trợ nhân quyền cho Việt Nam tại Đan Mạch, thành viên ban tổ chức cuộc hội thảo ngày 18 tháng 9, nói dưới VOA.
Amnesty International và một số cái hội đoàn NGO, xã hội dân sự của Đan Mạch, họ đến họ trình bày về cái vấn đề nhân quyền và qua nhiều khía cạnh theo cái sự quan tâm của họ. Rồi bên cạnh đó có bà dân biểu của Quốc hội Âu Châu Marianne Vin, thì bà cũng trình bày về cái hiệp ước thương mại giữa EU và Việt Nam, rồi cái hiệp ước thương mại đó nó sẽ giúp gì cho Việt Nam. Mà bà thấy cái điểm mà nó sẽ giúp được là bắt đầu năm tới ngày 1/1/2021 sẽ người công nhân Việt Nam sẽ được cái quyền là thành lập công đoàn độc lập ở những cái hãng sở họ đang làm việc. Thì qua những cái trình bày của họ và qua những câu hỏi và qua những trao đổi đó, thì mọi người xác nhận rằng là cái tình trạng nhân quyền ở Việt Nam nó rất là tệ hại, và giới Đan Mạch và chính giới Âu Châu cần phải quan tâm hơn, cần phải đẩy mạnh hơn, cần phải theo dõi. Nhà nước Việt Nam phải đáp ứng được những cái điều kiện ở trong cái hiệp ước thương mại và những cái thỏa thuận giữa nhà nước Việt Nam với lại nước Đan Mạch.
Trước đó cũng trong tháng 9 này, dân biểu Marianne Vin đã nêu ba vấn đề liên quan đến nhân quyền Việt Nam lên Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu. Ủy ban đã giải quyết các vấn đề nhân quyền như thế nào trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam? Ủy ban có thể giải thích cách thức theo dõi các diễn biến nhân quyền ở Việt Nam để duy trì các cam kết trong Hiệp định? Và trong tương lai, Ủy ban sẽ làm thế nào để đảm bảo rằng các tác động của Hiệp định Thương mại đối với quyền con người được xem xét ở một mức độ lớn hơn trước khi Ủy ban ký kết các Hiệp định Thương mại? Bà Helena Hương Nguyễn, đồng thời là đại diện cho Tổ chức Việt Tân tại Đan Mạch, cho biết thêm.
Mariana Vin là cái người đại diện của Âu Châu ở trong cái phái đoàn đi sang ASEAN, thì bà mong muốn là từ nay tất cả những cái hội đoàn tổ chức dân sự tại Đan Mạch và người Việt Nam có những cái report về nhân quyền, hoặc là report về cái tình trạng những cái nghiệp đoàn lao động tại Việt Nam thành lập như thế nào, họ bị những cái khó khăn gì, thì bà muốn được biết những cái đó để bà tiếp tục theo dõi và tiếp tục đặt cái câu hỏi với lại Quốc hội Âu Châu. Thì vừa rồi thì bà nói là bà có kể là 2-3 tuần trước bà có viết cái thư lên cho Quốc hội Âu Châu, Commission của Quốc hội Âu Châu. Bà có hỏi rằng là bây giờ nếu mà Việt Nam không có đáp ứng được cái điều kiện nhân quyền thì Quốc hội Âu Châu sẽ làm gì? Thì bà nói là những cái câu hỏi đó bà tiếp tục sẽ đặt, dù là bà chưa nhận được sự trả lời, nhưng mà bà sẽ tiếp tục chắc quan Quốc hội Âu Châu về việc đó.
Bà Hương Nguyễn cho biết thêm rằng cuộc hội thảo ngày 18 tháng 9 do Global Focus, hiệp hội của hơn 80 tổ chức phi chính phủ về xã hội dân sự tại Đan Mạch và nhóm hỗ trợ nhân quyền cho Việt Nam và các hội đoàn của cộng đồng người Việt tại Đan Mạch cùng tổ chức. Theo thông tin của trang nhóm hỗ trợ nhân quyền cho Việt Nam, ngoài dân biểu Nghị viện châu Âu Marianne Vinh, còn có các diễn giả như bà Sarah Brand, cố vấn chính trị của Global Focus, bà Elise Bangert, cố vấn chính trị và pháp luật của Amnesty International Đan Mạch, và luật sư Nguyễn Văn Đài, cựu tù nhân chính trị Việt Nam hiện đang tị nạn tại Đức.
Hàng trăm người thuộc phe bảo hoàng của Thái Lan hôm 23 tháng 9 đã xuống đường phản đối lời kêu gọi sửa đổi hiến pháp của những người biểu tình chống chính phủ, theo Reuters. Tin cho hay phiên họp đặc biệt của Quốc hội đã được triệu tập sau gần 2 tháng xảy ra các cuộc biểu tình lớn với sự tham dự của hàng chục nghìn người vào những ngày cuối tuần. Người biểu tình đòi sửa đổi hiến pháp mà họ cho là được soạn thảo để bảo đảm rằng cựu lãnh đạo quân nhân Prayut Chan-o-cha nếu giữ chức thủ tướng sau cuộc bầu cử năm ngoái. Theo Reuters, họ muốn ông từ chức. Một số người biểu tình cũng cho rằng hiến pháp trao quá nhiều quyền lực cho quốc vương. Hiến pháp năm 2017 được soạn thảo bởi một ủy ban do quân đội chỉ định và đã được thông qua trong một cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2016 mà chiến dịch phản đối của phe đối lập bị cấm. Ông Prayut nói rằng cuộc bầu cử năm 2019 công bằng. Người đi đầu trong cuộc tuần hành của nhóm Bảo Hoàng nói rằng ông đã nộp đơn kiến nghị phản đối sửa đổi hiến pháp với 130.000 chữ ký. Theo Reuters, nhóm này có bước đi như vậy sau khi tổ chức theo dõi pháp luật của Thái Lan, iLaw, đệ trình dự thảo cương lĩnh lên Quốc hội hôm 22 tháng 9 trước sự cân nhắc hôm 23 tháng 9. Tuy nhiên, thư ký Quốc hội nói rằng dự thảo với sự ủng hộ của hơn 100.000 chữ ký không được xem xét trong tuần này vì các chữ ký cần phải được xác minh trước.
Ban tổ chức Olympics Tokyo sẽ yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với các vận động viên nước ngoài khi họ tới Nhật vào năm sau, nhưng có thể không bắt buộc phải cách ly 2 tuần, theo Reuters. Theo dự thảo biện pháp về virus corona, các vận động viên Nhật Bản và những người tham gia khác sống ở nước này sẽ phải đối mặt với yêu cầu tương tự khi tới địa điểm tập luyện và thi đấu. Tin cho hay thông tin trên được công bố sau cuộc gặp giữa Ban tổ chức Olympics Tokyo 2020, chính phủ Nhật và chính quyền thành phố Tokyo. Đại dịch COVID-19 vốn làm hàng triệu người nhiễm trên thế giới phủ bóng lên Olympics vào năm tới sau khi bị hoãn vào năm nay. Tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của sự kiện thể thao lớn này. Ông cũng cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Olympics quốc tế để tổ chức một Thế vận hội an toàn cho cả vận động viên và cổ động viên.
Thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny hôm 23 tháng 9 ra viện ở Berlin và lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, theo Reuters. Trước đó, ông Navalny đã được đưa từ Nga tới Berlin sau khi lâm bệnh trên một chuyến bay nội địa ở Siberia. Phía Đức nói rằng người từng chỉ trích Điện Kremlin này bị đầu độc bởi chất độc thần kinh. Các nước phương Tây yêu cầu lời giải thích từ Nga, vốn bác bỏ bất kỳ sự dính líu nào, cũng như tuyên bố chưa thấy bằng chứng phạm tội. Theo Reuters, ông Navalny đăng bức ảnh tự chụp trên băng ghế ở công viên lên Instagram hôm 23 tháng 9 sau khi bệnh viện chữa trị cho ông thông báo lãnh tụ đối lập Nga này đã được ra viện. Hãng tin Anh nói rằng ông trông mệt mỏi. Ông Navalny, 44 tuổi, cho biết sẽ được trị liệu và chữa trị để phục hồi chức năng vận động, nhất là tay trái. Chính trị gia đối lập cảm ơn bác sĩ tại bệnh viện ở Berlin. Theo Reuters, đồng minh của ông cho biết ông có kế hoạch trở về Nga một ngày nào đó, nhưng bản thân lãnh tụ này không đề cập tới việc đó hôm 23 tháng 9.
Phớt lờ lời kêu gọi chấm dứt 26 năm nắm quyền, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko bất ngờ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 6 hôm 23 tháng 9, theo Reuters. Phe đối lập và một số chính phủ nước ngoài trước đó đã cáo buộc có gian lận trong cuộc bầu cử diễn ra đầu tháng trước, mà ông Lukashenko tuyên bố giành thắng lợi vang dội. Tin cho hay buổi lễ thường được công bố là một sự kiện lớn của đất nước, nhưng năm nay diễn ra mà không công khai trước bất kỳ thông tin nào. Phe đối lập vốn tổ chức các cuộc tuần hành lớn hơn 6 tuần qua, lên án lễ nhậm chức họ coi là trái phép và kêu gọi thêm các cuộc biểu tình vào tối ngày 23 tháng 9. Theo Reuters, Mỹ và Liên minh châu Âu đang soạn thảo các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức liên quan tới cuộc bầu cử và cuộc trấn áp của lực lượng an ninh sau đó.
Hàng trăm người hôm 23 tháng 9 đã xếp hàng bên ngoài tòa án tối cao để chờ tới lượt viếng cố thẩm phán Ruth Bader Ginsburg, theo Reuters. Tin cho hay đây là ngày đầu tiên trong 3 ngày tang lễ dành cho cố thẩm phán qua đời hôm 18 tháng 9 ở tuổi 87. Chánh án tòa án tối cao John Roberts được Reuters nói tại buổi lễ tưởng niệm rằng giọng của bà tại tòa án và trong phòng họp nhẹ nhàng, nhưng khi bà nói mọi người lắng nghe. Theo Reuters, Tổng thống Trump đang đẩy nhanh việc đề cử người thay thế bà Ginsburg. Tin cho hai phe Cộng hòa vốn chiếm thế đa số tại Thượng viện có thể tiến hành việc bỏ phiếu trước ngày bầu cử 3 tháng 11.
Nhà chức trách Mỹ truy tố một người đàn ông Tây Tạng phục vụ trong tư cách một nhân viên cảnh sát ở thành phố New York. Cáo buộc ông này thu thập tin tức về cộng đồng người Tây Tạng tại thành phố này cho chính phủ Trung Quốc. Nhân viên này làm việc cho một đồn cảnh sát tại quận Queens của thành phố, được các nhân viên của Tòa lãnh sự Trung Quốc ở New York chỉ huy, theo cáo trạng được công bố ngày 21 tháng 9. Qua tiếp xúc với cộng đồng Tây Tạng, người đàn ông 33 tuổi thu thập tin tức từ năm 2018 đến năm 2020 về những hoạt động của cộng đồng cũng như xác nhận những nguồn tin tiềm năng. Theo cáo trạng, những người đàn ông này cũng là một sĩ quan quân đội trừ bị Mỹ. Người này đã cho phép nhân viên Tòa lãnh sự Trung Quốc tham dự những sinh hoạt do cảnh sát New York tổ chức. Nhà cầm quyền Trung Quốc đã trả cho người này hàng chục ngàn đô la. Nhân viên cảnh sát này bị truy tố 4 tội, trong đó có tội làm việc cho nước ngoài trên đất Mỹ, đại diện sai lạc và cản trở hoạt động của một dịch vụ công. Ông đã ra tòa vào ngày 21 tháng 9 và bị giam, phát ngôn viên của công tố viên liên bang nói với hãng tin AFP. Theo Sở Cảnh sát New York, ông này bị cho tạm nghỉ việc không lương. Sinh ra tại Trung Quốc, nghi can được Mỹ cho tị nạn chính trị vì khai rằng bị nhà cầm quyền Trung Quốc tra tấn do là sắc dân Tây Tạng. Tuy nhiên, một cuộc điều tra phát hiện là cả cha mẹ của ông này đều là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22 tháng 9 dùng Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để tấn công việc Trung Quốc đối phó với đại dịch virus corona, nói rằng nước này phải chịu trách nhiệm vì gieo rắc tai ương ra thế giới. Ngược lại, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dùng giọng điệu hòa giải trong bài diễn văn thu hình gửi ra Đại hội đồng, kêu gọi tăng cường hợp tác về đại dịch và nhấn mạnh là Trung Quốc không có ý định gây ra chiến tranh lạnh hay chiến tranh nóng với bất cứ nước nào. Lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới phát họa tầm nhìn cạnh tranh vào lúc quan hệ xuống đến mức thấp nhất trong nhiều thập niên, trong bối cảnh đại dịch, với những căng thẳng về virus corona, tranh chấp nghiêm trọng về thương mại và công nghệ. Ông Trump đặt trọng tâm bài diễn văn của mình vào việc tấn công Trung Quốc. Ông tố cáo Bắc Kinh cho phép người dân rời khỏi Trung Quốc trong những giai đoạn đầu tiên bùng phát dịch để lây lan cho cả thế giới, trong khi lại đóng chặn du hành nội địa. Chúng ta phải quy trách nhiệm cho quốc gia gieo rắc tai ương ra thế giới là Trung Quốc, ông Trump nói trong bài diễn văn thu hình trước hôm 21 tháng 9 để gửi tới Đại hội đồng. Chính phủ Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới vốn bị Trung Quốc kiểm soát đã tuyên bố sai lạc rằng không có bằng chứng lây lan từ người sang người, ông Trump tố cáo. Sau đó họ lại nói sai là những người không có triệu chứng không lây bệnh. Liên Hiệp Quốc phải quy trách Trung Quốc về những hành động của họ, ông Trump tiếp lời. Tổng thống Trump cam kết sẽ phân phối vaccine và quả quyết, chúng tôi sẽ đánh bại virus, chúng tôi sẽ chấm dứt đại dịch. Khi giới thiệu bài diễn văn của ông Tập, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Trương Quân nói Trung Quốc cương quyết bác bỏ cáo buộc vô căn cứ chống lại Trung Quốc. Thế giới đang ở ngã tư đường, và lúc này thế giới cần thêm đoàn kết và hợp tác chứ không phải đối đầu. Bài diễn văn của ông Tập chứa đựng những điều dường như mặt thị phản bác ông Trump, kêu gọi đáp ứng toàn cầu virus corona và một vai trò lãnh đạo cho Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, nơi mà Tổng thống Mỹ đã loan báo kế hoạch rời bỏ. Đối mặt với virus, chúng ta nên tăng cường đoàn kết và cùng nhau vượt qua, ông Tập nói. Chúng ta nên theo hướng dẫn của khoa học, trao hoàn toàn vai trò lãnh đạo cho Tổ chức Y tế Thế giới và phát động đáp ứng chung quốc tế để đánh bại đại dịch này. Bất cứ âm mưu nào chính trị hóa vấn đề hay bôi nhọ phải bị bác bỏ. Tổ chức Y tế Thế giới bác bỏ nhận xét của ông Trump. Không có chính phủ nào kiểm soát chúng tôi, Giám đốc thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới Gabby Stern viết trên Twitter và nói thêm rằng, vào ngày 14 tháng 1, Toán lãnh đạo kỹ thuật COVID-19 nói với báo giới về khả năng lây lan từ người sang người. Kể từ tháng 2, các chuyên gia của chúng tôi đã công khai thảo luận về sự lây lan của những người không có triệu chứng hay trước khi có triệu chứng. Trung Quốc tự nhận là bên cổ vũ chính cho chủ nghĩa đa phương trong lúc Tổng thống Trump không chú trọng đến hợp tác quốc tế và Washington đã từ bỏ thỏa thuận toàn cầu về biến đổi khí hậu, thỏa thuận hạt nhân Iran và rời khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng như Tổ chức Y tế Thế giới. Ông Tập dường như chỉ trích chính sách nước Mỹ trước tiên của ông Trump trong một tuyên bố tại buổi họp kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hiệp Quốc vào ngày 21 tháng 9. Không nước nào có quyền chế ngự các vấn đề toàn cầu, kiểm soát số phận của những nước khác hay giữ những lợi ích trong phát triển tất cả cho riêng mình. Thậm chí không ai được phép làm bất cứ việc gì họ thích và làm bá chủ thế giới, dọa nạt hay làm xếp thế giới. Chủ nghĩa đơn phương là một con đường không lối thoát, ông nói. Ông Trump cũng tấn công thành tích môi trường của Trung Quốc, nhưng không trực tiếp chỉ trích Trung Quốc về nhân quyền. Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Kể từ khi lên nắm quyền cai trị vào năm 1979, chế độ Iran đã nhúng tay vào các vụ ám sát, các âm mưu khủng bố và các cuộc tấn công khủng bố ở hơn 40 quốc gia. Như Ngoại trưởng Mike Pompeo nói, sự tàn bạo và vô đạo đức của chế độ Iran không có biên giới quốc tế. Vào ngày 21 tháng 8, ngày tưởng niệm các nạn nhân khủng bố hàng năm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để tôn vinh và tưởng nhớ những nạn nhân khủng bố quyết định trừng phạt 14 kẻ vi phạm nhân quyền ở Iran. 13 người trong số họ là các quan chức chế độ Iran liên quan đến một vụ tấn công khủng bố tàn bạo được lên kế hoạch kỹ lưỡng ở Thụy Sĩ vào năm 1990. 13 tên sát nhân đóng giả các nhà ngoại giao Iran đã hành động theo mệnh lệnh cao nhất của chế độ. Giống như trong rất nhiều âm mưu mà chế độ Iran thực hiện ở nước ngoài, những tên đặc vụ khủng bố này đã truy sát để bịt miệng một nhà bất đồng chính kiến Iran. Tuy nhiên, như Ngoại trưởng Pompeo nói trong công bố các chỉ định, không chỉ ở nước ngoài, chế độ Iran mới sử dụng sự sợ hãi và bạo lực để kiểm soát công dân Iran. Hoa Kỳ cũng công khai trừng phạt Hojatollah Khodai Zori, giám đốc nhà tù Evin khét tiếng của Iran, nơi các tù nhân chính trị bị tra tấn dã man và kéo dài, bao gồm hãm hiếp, đánh đập và thiếu chăm sóc y tế, và là nơi người nước ngoài bị Iran bắt làm con tin để mặc cả với chính phủ của họ. Việc định danh 14 quan chức Iran này liên quan đến các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, có nghĩa là những người này và các thân nhân trực hệ của họ bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Pompeo nói, quyết định trừng phạt này gửi một thông điệp ủng hộ đến các nạn nhân của chế độ Cộng hòa Hồi giáo Iran trên toàn thế giới, rằng chúng tôi sẽ thúc đẩy việc buộc những kẻ gieo rắc khủng bố và bạo lực phải nhận trách nhiệm. Mỹ sẽ tiếp tục tăng áp lực buộc Iran phải đối xử với người dân của mình một cách đàng hoàng và tôn trọng. Hoa Kỳ mong đợi ngày mà những kẻ vi phạm nhân quyền đối với vô số nạn nhân Iran sẽ phải thực sự đối mặt với công lý và hy vọng rằng những biện pháp này mang một sự an ủi và trấn an đến các gia đình và bạn bè của những người đã mất vì bạo lực và áp bức của chế độ Iran tại quê nhà của họ và ở nước ngoài.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 24 tháng 9 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.